68 La Mã, kiên trì ác kiến. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, có tỳ kheo tự là A Lê Tra, sanh ác kiến như vậy. Tôi hiểu pháp mà Đức Thế Tôn nói, theo đó phạm dâm dục chẳng phải là pháp chướng đạo. Khi ấy, các tỳ kheo nghe tỳ kheo A Lê Tra khởi sanh ác kiến rằng: Tôi hiểu pháp do Đức Thế Tôn nói, phạm dâm dục chẳng phải là pháp chướng đạo. Các tỳ kheo nghe đó, muốn trừ bỏ ác kiến ấy của tỳ kheo A Lê Tra, nên liền đến chỗ A Lê Tra, cung kính chào hỏi xong, ngồi qua một bên. Các tỳ kheo nói với tỳ kheo A Lê Tra rằng: Có thật thầy hiểu pháp do Đức Thế Tôn nói, phạm dâm dục chẳng phải là pháp chướng đạo không? A Lê Tra trả lời: Thật sự tôi hiểu pháp do Đức Thế Tôn nói, phạm dâm dục chẳng phải là pháp chướng đạo. Bấy giờ, các tỳ kheo muốn trừ bỏ ác kiến ấy của A Lê Tra, nên ân cần nói: Này A Lê Tra, chớ nói lời như vậy, chớ xuyên tạc Đức Thế Tôn, xuyên tạc Đức Thế Tôn là không tốt. Đức Thế Tôn không nói như vậy. A Lê Tra, Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện nói pháp, dạy bảo đoạn ái dục, biết dục tưởng, dạy trừ ái dục, đoạn ái dục tưởng, trừ sự thiêu đốt do ái dục, vượt qua kết sử ái. Đức Thế Tôn đã bằng vô số phương tiện nói: Dục như hầm lửa lớn, dục như cây đuốc, cũng như trái chín, dục như vật vay mượn, dục như xương khô, dục như miếng thịt, như cảnh thấy trong mộng, dục như dao bén, dục như đồ gốm mới nặng đựng nước để giữa nắng, dục như đầu rắn độc, dục như nắm lưỡi gươm bén, dục như cây gai nhọn. Đức Thế Tôn nói về dục như vậy. A Lê Tra, pháp mà Đức Thế Tôn khéo nói là như vậy: đoạn trừ dục, không còn dục, trừ cấu bẩn, không cấu bẩn, điều phục khác ái, diệt trừ han ổ, thoát ly tất cả các sự trói buộc, ái tận niết bàn. Pháp mà Đức Phật nói là như vậy. Sao thầy lại nói phạm dâm dục chẳng phải là pháp chướng đạo? Các tỳ kheo ân cần khuyên nói với A Lê Tra như vậy. Tỳ kheo A Lê Tra vẫn kiên trì ác kiến, lại nói một cách quả quyết khẳng định rằng đây là điều chân thật, ngoài ra đều là hư vọng. Bấy giờ, các tỳ kheo không thể trừ bỏ ác kiến đó của tỳ kheo A Lê Tra, nên đến chỗ Đức Thế Tôn đảnh lễ dưới chân rồi ngồi qua một bên. Đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn bảo một tỳ kheo: Ngươi thừa lệnh của ta đi gọi tỳ kheo A Lê Tra đến đây. Tỳ kheo kia vâng lời dạy, liền đến chỗ tỳ kheo A Lê Tra nói rằng: Đức Thế Tôn sai gọi thầy. Bấy giờ, tỳ kheo A Lê Tra nghe Phật gọi, liền đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân rồi ngồi qua một bên. Phật hỏi tỳ kheo A Lê Tra: Thật sự ông có nói, tôi biết pháp do Phật nói, hành dâm dục chẳng phải là pháp chướng đạo hay không? A Lê Tra trả lời: Kính bạch đại đức, sự thật con có nói như vậy. Đức Phật bảo A Lê Tra: Sao ông lại hiểu pháp ta nói là như vậy? Ta đã bằng vô số phương tiện nói đoạn dục ái, vân vân, như trên đã nói. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách A Lê Tra rồi, bảo các tỳ kheo: Cho phép chúng tăng vì tỳ kheo A Lê Tra tác pháp can gián cho bỏ việc này bằng bạch tứ yết ma ha gián. Nên ha gián như vậy, trong chúng nên sai một vị có khả năng làm yết ma như trên mà tác bạch như vậy. Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo A Lê Tra này nói như vậy: Tôi biết pháp do Đức Phật nói, hành dâm dục chẳng phải là pháp chướng đạo. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Nay tăng đối với tỳ kheo A Lê Tra mà tác pháp ha gián, cho bỏ việc này, rằng: Này A Lê Tra, ngươi chớ nên nói như vậy, chớ nên xuyên tạc Đức Thế Tôn, xuyên tạc Đức Thế Tôn là không tốt. Đức Thế Tôn không nói như vậy. Đức Thế Tôn đã bằng vô số phương tiện nói dâm dục là pháp chướng đạo. Nếu phạm dâm dục là pháp chướng đạo, đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo A Lê Tra này nói như vậy. Tôi biết pháp do Đức Phật nói, hành dâm dục chẳng phải là pháp chướng đạo. Này Tăng tác pháp can gián để bỏ việc này, rằng: Này A Lê Tra, người chớ nói như vậy, chớ xuyên tạc Đức Thế Tôn. Xuyên tạc Đức Thế Tôn là không tốt. Đức Thế Tôn không nói như vậy. Đức Thế Tôn đã bằng vô số phương tiện nói dâm dục là pháp chướng đạo. Nếu phạm dâm dục tức là pháp chướng đạo, các trưởng lão nào chấp thuận? Tăng vì tỳ kheo A Lê Tra tác pháp can gián cho bỏ việc này thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là yết ma lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Tăng đã vì tỳ kheo A Lê Tra tác pháp can gián rồi, tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Nên tác pháp khiển trách tỳ kheo A Lê Tra như vậy để bỏ việc ấy bằng bạch tứ yết ma. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, nếu có tỳ kheo khác mà cũng nói như vậy, tôi biết pháp do Đức Phật nói, hành dâm dục chẳng phải là pháp chướng đạo, thì chúng tăng cũng can gián bằng pháp bạch tứ yết ma như vậy. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo nào nói như vậy, tôi biết theo pháp do Đức Phật nói, sự hành dâm dục chẳng phải là pháp chướng đạo. Các tỳ kheo kia nên can gián tỳ kheo này rằng: Đại Đức, chớ nói như vậy, chớ xuyên tạc Đức Thế Tôn. Xuyên tạc Đức Thế Tôn là không tốt. Đức Thế Tôn không nói như vậy. Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện nói rằng sự hành dâm dục là pháp chướng đạo. Khi các tỳ kheo kia can gián tỳ kheo này mà tỳ kheo này kiên trì không bỏ, thì các tỳ kheo kia nên can gián 3 lần cho bỏ sự này. Nếu can gián 3 lần bỏ thì tốt, không bỏ 3 vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước. Tỳ kheo kia nói như vậy: Tôi biết pháp do Phật nói, hành dâm dục chẳng phải là pháp chướng đạo. Tỳ kheo kia can gián tỳ kheo này rằng: Thầy chớ nên nói như vậy, chớ xuyên tạc Đức Thế Tôn. Xuyên tạc Đức Thế Tôn là không tốt. Đức Thế Tôn không nói như vậy. Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện nói rằng sự hành dâm dục là pháp chướng đạo. Này, thầy nên bỏ việc này, đừng để tăng quở trách mà phạm tội. Nếu vị ấy nghe theo lời can gián thì tốt, bằng không nên tác bạch. Bạch rồi nên nói: Tôi đã tác bạch xong, còn có các yết ma nữa. Thầy nên bỏ việc này, đừng để tăng quở trách mà phạm tội. Vị ấy nghe theo lời can thì tốt, bằng không nên tác pháp sơ yết ma. Tác pháp sơ yết ma rồi nên nói: Tôi đã tác pháp sơ yết ma rồi, còn 2 pháp yết ma nữa. Thầy nên bỏ việc này, đừng để tăng phải quở trách mà phạm tội. Nếu nghe theo lời thì tốt, bằng không thì nên tác pháp yết ma lần thứ 2. Tác yết ma lần thứ 2 rồi nên nói: Đã tác yết ma lần thứ 2 rồi, còn lại 1 pháp yết ma nữa. Thầy nên bỏ việc này, đừng để chúng tăng quở trách mà phạm tội. Nếu nghe lời can càng tốt, bằng không xướng yết ma lần thứ 3 xong, vị ấy phạm 3 vật đề. Tác bạch rồi, yết ma lần thứ 2 xong mà bỏ thì phạm 3 đột kiết la. Tác bạch rồi, yết ma lần thứ nhất xong mà bỏ thì phạm 2 đột kiết la. Tác bạch rồi mà bỏ phạm 1 đột kiết la. Nếu tác bạch chưa xong mà bỏ phạm 1 đột kiết la. Nếu chưa tác bạch mà nói: Tôi biết pháp do Đức Phật nói, hành dâm dục chẳng phải là pháp chướng đạo, tất cả đều phạm 1 đột kiết la. Khi tỳ kheo kia can gián tỳ kheo này, có tỳ kheo khác ngăn, hoặc tỳ kheo ni ngăn, hay là kẻ khác ngăn rằng: Thầy đừng bỏ việc ấy, chúng tăng can gián dùng cách không can gián để ngăn, tất cả đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni ba dật đề thức xoa mana sa di sa di ni đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm khi mới bắt đầu nói liền bỏ, hoặc là can gián phi pháp biệt chúng, hay can gián phi pháp hòa hợp, pháp biệt chúng, pháp tương tự biệt chúng, pháp tương tự hòa hợp, phi pháp, phi tỳ ni, phi Phật sở thuyết, hoặc không can gián, thảy đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 69 La Mã hỗ trợ tỳ kheo bị xả trí. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, tỳ kheo Aletra sanh ác kiến, chúng tăng can gián mà cố không bỏ. Các tỳ kheo nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách tỳ kheo Aletra. Tại sao thầy phát sanh ác kiến, chúng tăng can gián mà thầy không bỏ? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách tỳ kheo Aletra. Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Aletra, tại sao ông phát sanh ác kiến, chúng tăng can gián mà ông cố không bỏ? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách tỳ kheo Aletra rồi, bảo các tỳ kheo, từ nay trở đi, chúng tăng đối với tỳ kheo Aletra, tác cử vì không bỏ ác kiến, bằng bạch tứ yết ma, chúng tăng nên vì tỳ kheo Aletra tác cử. Tác cử tội rồi, tác ức niệm. Tác ức niệm như vậy rồi, giữ tội. Trong chúng nên cử một vị có khả năng tác pháp yết ma như trên mà tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, Aletra này phát sanh ác kiến, chúng tăng ha gián mà cố ý không bỏ. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Nay tăng đối với Aletra tác pháp yết ma không bỏ ác kiến, đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo Aletra này sanh ác kiến, chúng tăng can gián mà cố tâm không bỏ. Nay tăng vì tỳ kheo Aletra tác pháp yết ma không bỏ ác kiến, các trưởng lão nào chấp thuận tăng vì tỳ kheo Aletra tác pháp yết ma không bỏ ác kiến thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói, đây là yết ma lần thứ nhất. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Tăng đã chấp thuận tác pháp yết ma không bỏ ác kiến cho tỳ kheo Aletra rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Khi tăng tác pháp yết ma không bỏ ác kiến cho tỳ kheo Aletra, nhóm sáu tỳ kheo lại cung cấp những thứ cần dùng, cùng chung yết ma, cùng ngủ, cùng nói chuyện. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, quở trách nhóm sáu tỳ kheo. Tỳ kheo Aletra bị tăng cho pháp cử yết ma vì không bỏ ác kiến. Tại sao các thầy lại cung cấp những thứ cần dùng, cùng ngủ, cùng nói chuyện? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm sáu tỳ kheo. Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Nhóm sáu tỳ kheo, tỳ kheo Aletra bị tăng cho pháp cử yết ma vì không bỏ ác kiến. Tại sao các ông cung cấp các thứ cần dùng, cùng ngủ, cùng nói chuyện? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ kheo rồi, bảo các tỳ kheo. những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào cùng với người chưa được tác pháp giải, có ác kiến như vậy mà chưa bỏ, lại cung cấp những thứ cần dùng, cùng yết ma, cùng ngủ, cùng nói chuyện, ba vật đề. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy rồi, khi ấy các tỳ kheo không biết có nói như vậy hay không nói như vậy, sao mới biết là có nói như vậy, nên có vị tác pháp sám ba vật đề, hoặc có vị nghi. Đức Phật dạy, không biết thì không phạm. Từ nay trở đi nên nói giới như vậy: tỳ kheo nào biết người nói lời như vậy, chưa được tác pháp giải, có tà kiến như vậy mà chưa bỏ, lại cung cấp những thứ cần dùng, cùng yết ma, cùng ngủ, cùng nói chuyện, ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo, nghĩa như trước. Nói lời như vậy, như nói, tôi nghe Đức Thế Tôn nói pháp, hành dâm dục chẳng phải là pháp chướng đạo, chưa tác pháp giải. Nếu bị cử mà chưa được giải, thấy như vậy, như hiểu biết rằng pháp do Đức Thế Tôn nói chẳng phải pháp chướng đạo. Không bỏ ác kiến, chúng tăng can gián mà không bỏ ác kiến, cung cấp những thứ cần dùng, có hai thứ là pháp và tài. Pháp dạy tu tập tăng thượng giới, tăng thượng ý, tăng thượng trí, học vấn, tụng kinh. Tài, cung cấp y phục, ẩm thực, giường, ngọa cụ, thuốc thang chữa bệnh. Đồng yết ma, tức đồng thuyết giới. Cùng ngủ, nhà có 4 vách, lợp tất cả và ngăn che tất cả. Hoặc lợp tất cả mà không ngăn tất cả. Hoặc tất cả có ngăn mà không lợp tất cả. Hoặc không lợp hết, không ngăn hết. Nếu tỳ kheo vào trong nhà trước, sau đó có người nói như vậy mới đến, hay là người nói như vậy vào trước, tỳ kheo đến sau, hoặc hai người đều vào ngủ, tùy theo hông dính chiếu, tất cả đều phạm ba vật đề. Tỳ kheo ni ba vật đề, thức swamana, sa di sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, tỳ kheo không biết nên vào ngủ, tỳ kheo ở trong nhà trước, người nói như vậy đến sau, vào nhà tỳ kheo không biết, hoặc là nhà có lợp tất cả mà không ngăn 4 bên, hoặc lợp tất cả mà ngăn phân nửa, hoặc lợp tất cả mà ngăn một ít thôi, hoặc ngăn tất cả mà không lợp, hoặc ngăn tất cả mà lợp 1/2, hoặc ngăn tất cả mà lợp một ít thôi, hoặc lợp 1/2, ngăn 1/2, hoặc lợp một ít, hoặc không lợp không ngăn, hoặc đất trống, tất cả những trường hợp như vậy mà không biết, thảy đều không phạm, hoặc bị bệnh té xuống đất, hoặc bị bệnh chuyển mình, hoặc bị thế lực bắt, hoặc bị trói nhốt, hoặc bị mạng nạn, phạm hạnh nạn thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách. 70 La Mã. Bao che sa di bị đuổi. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Bạc Nan Đà Thích Tử có 2 ông sa di, một ông tên là Yết Na, ông thứ hai tên là Ma Hầu Ca. Hai người này không biết hổ thẹn, cùng nhau làm việc bất tịnh. Chúng tự nói với nhau: chúng tôi nghe pháp từ Phật nói rằng hành dâm dục chẳng phải là pháp chướng đạo. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách hai sa di rằng: sao hai người lại nói với nhau rằng pháp tôi nghe từ Đức Phật, hành dâm dục chẳng phải là pháp chướng đạo? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách hai sa di. việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Sao các ngươi nói với nhau rằng, pháp mà các ngươi nghe từ Đức Thế Tôn, trong đó hành dâm dục chẳng phải là pháp chướng đạo? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách hai sa di rồi bảo các tỳ kheo, từ nay trở đi cho hai sa di này pháp ha gián cho bỏ việc này, bằng bạch tứ yết ma tác pháp ha gián như sau: bảo hai sa di đứng trước chúng tăng, nơi mắt thấy mà tai không nghe, trong chúng sai một vị có khả năng tác pháp yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, hai sa di kia cùng nhau nói rằng, tôi nghe pháp từ Đức Phật nói, hành dâm dục chẳng phải là pháp chướng đạo. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, quở trách hai sa di kia cho bỏ việc này, rằng, này sa di, chớ nói như vậy, chớ xuyên tạc Thế Tôn, xuyên tạc Thế Tôn là không tốt, Đức Thế Tôn không nói như vậy. Này sa di, Đức Thế Tôn đã bằng vô số phương tiện nói, hành dâm dục là pháp chướng đạo, đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, hai sa di kia cùng nói với nhau rằng, pháp tôi nghe từ Đức Thế Tôn, hành dâm dục chẳng phải là pháp chướng đạo. Này, Tăng tác pháp can gián, quở trách hai sa di kia, cho họ bỏ việc này, rằng, này sa di, chớ nói như vậy. Chớ xuyên tạc Thế Tôn, xuyên tạc Thế Tôn là không tốt, Đức Thế Tôn không nói như vậy. Này sa di, Đức Thế Tôn đã bằng vô số phương tiện nói, hành dâm dục là pháp chướng đạo, các trưởng lão nào chấp thuận? Này Tăng quở trách hai sa di kia, khiến cho họ bỏ việc này thì im lặng, ai không đồng ý xin nói, đây là yết ma lần thứ nhất. Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như vậy. Tăng đã chấp thuận quở trách hai sa di này rồi, Tăng chấp thuận nên im lặng, việc này tôi ghi nhận như vậy. Hai sa di kia đã bị chúng Tăng quở trách, nhưng cố tâm không bỏ việc này. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách hai sa di. Tại sao các ngươi đã được Tăng quở trách mà vẫn cố tâm không bỏ ác kiến? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách hai sa di. Việc các ngươi làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Này hai sa di, tại sao đã bị chúng Tăng quở trách mà các ngươi không chịu bỏ ác kiến? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách hai sa di rồi bảo các tỳ kheo, chúng Tăng nên cho hai sa di pháp diệt tẩn vì không bỏ ác kiến, bằng bạch tứ yết ma diễn tiến như sau: đem hai sa di đến trước chúng, bảo họ đứng chỗ thấy mà không nghe, trong chúng sai một vị có khả năng tác pháp yết ma, theo sự việc trên tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, hai sa di này đã bị chúng Tăng quở trách mà vẫn cố tâm không bỏ ác kiến. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng tác pháp diệt tẩn hai sa di này vì không bỏ ác kiến. Từ nay trở đi, hai sa di này không nên nói, Đức Phật là Thế Tôn của tôi, không được đi theo các tỳ kheo, như các sa di khác, được phép cùng các tỳ kheo ngủ 2-3 đêm, các ông không được điều đó. Các ông phải đi cho khuất, không nên ở nơi đây, đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, hai sa di này đã bị chúng Tăng quở trách, mà vẫn cố tâm không bỏ ác kiến. Nay chúng Tăng trao pháp yết ma diệt tẩn hai sa di này vì không bỏ ác kiến. Từ nay trở đi, hai sa di này không được nói, Đức Phật là Thế Tôn của tôi, không được đi theo các tỳ kheo, như các sa di khác được phép cùng các tỳ kheo ngủ 2-3 đêm, nay hai ông không được điều đó. các ông phải đi khỏi chỗ này, không được ở nơi đây. Các trưởng lão nào đồng ý, Tăng tác pháp diệt tận đối với hai sa di này vì không bỏ ác kiến thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói, đây là yết ma lần thứ nhất. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Tăng đã đồng ý tác pháp diệt tận đối với hai sa di vì không chịu bỏ ác kiến rồi. Tăng đồng ý nên im lặng, việc này tôi ghi nhận như vậy. Khi ấy, nhóm sáu tỳ kheo biết Tăng đã tác pháp yết ma diệt tận cho hai sa di này vì không chịu bỏ ác kiến, nhưng họ vẫn dụ dẫn đem về nuôi dưỡng cùng ngủ đêm. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ kheo. Tại sao các thầy biết Tăng đã tác pháp yết ma diệt tận hai sa di này vì không xả bỏ ác kiến, mà vẫn dụ dẫn đem về nuôi dưỡng cùng ngủ với chúng? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm sáu tỳ kheo. Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao các ông biết Tăng đã tác pháp yết ma diệt tận hai sa di này vì không bỏ ác kiến, mà lại dụ dẫn đem về nuôi dưỡng cùng ngủ chung? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ kheo rồi bảo các tỳ kheo, những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy. Sa di nào nói như vậy? Tôi nghe pháp từ Đức Thế Tôn nói rằng hành dâm dục chẳng phải là pháp chướng đạo. Các tỳ kheo nên can gián sa di này như vậy. Ông chớ nói như vậy, chớ xuyên tạc Đức Thế Tôn. Xuyên tạc Đức Thế Tôn là không tốt. Đức Thế Tôn không nói như vậy. Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện nói rằng hành dâm dục là pháp chướng đạo. Khi tỳ kheo kia can gián như vậy, sa di này vẫn kiên trì không bỏ. Tỳ kheo kia nên can gián đến 3 lần, khiến cho bỏ việc ấy. Can gián 3 lần, bỏ thì tốt, không bỏ, tỳ kheo kia nên nói với sa di ấy rằng, từ nay trở đi, ông không được nói, Đức Phật là Thế Tôn của tôi, không được đi theo các tỳ kheo khác. Các sa di khác được cùng tỳ kheo ngủ 2-3 đêm, nhưng ông không được việc ấy nữa. Ông phải ra khỏi nơi này, không nên ở đây nữa. Nếu tỳ kheo biết sa di đã bị tẩn ở trong chúng như vậy mà vẫn đem về nuôi dưỡng cùng ngủ chung 3 vật đề. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy, hai sa di kia bị tẩn xuất khỏi thành, liền ra ngoài thôn xóm để xin ở, nhưng ngoài thành cũng bị tẩn xuất nên lại vào trong thành xin ở. Các tỳ kheo không biết người ấy bị tẩn xuất hay không bị tẩn xuất, sau đó mới biết là họ bị tẩn xuất, hoặc tác pháp sám 3 vật đề, hoặc có sự nghi. Đức Phật dạy, không biết thì không phạm. Từ nay nên nói giới như vậy. Tỳ kheo nào biết sa di nói như vậy? Tôi nghe pháp từ Đức Phật nói rằng hành dâm dục chẳng phải là pháp chướng đạo. Các tỳ kheo nên can gián sa di này như vậy. Ông đừng xuyên tạc Đức Thế Tôn. Xuyên tạc Đức Thế Tôn là không tốt. Đức Thế Tôn không nói như vậy. Này sa di, Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện nói rằng hành dâm dục là pháp chướng đạo. Khi các tỳ kheo kia can gián sa di này mà vẫn kiên trì không bỏ, các tỳ kheo nên can gián cho đến 3 lần, khiến cho sa di bỏ việc này. Cho đến 3 lần can gián, bỏ thì tốt, nếu không bỏ, các tỳ kheo nên nói với sa di ấy rằng, từ nay trở đi, ông không được nói rằng Đức Phật là Thế Tôn của tôi, không được đi theo các tỳ kheo khác. Các sa di khác được phép cùng ngủ 2-3 đêm với tỳ kheo, nhưng nay ông không được phép đó. Ông phải ra khỏi nơi này, không nên ở đây nữa. Nếu tỳ kheo biết Sa Di đã bị tẩn ở trong chúng như vậy mà vẫn dụ đem về nuôi dưỡng cùng ngủ chung ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước, diệt tẩn, tăng tác pháp bạch tứ yết ma để đuổi, nuôi dưỡng hoặc tự mình nuôi hoặc cho người nuôi, dụ hoặc tự mình dụ hoặc sai người dụ, cùng ngủ chung như đã nói ở trước. Nếu tỳ kheo vào ngủ trước, người bị diệt tẩn đến sau, hoặc người bị diệt tẩn vào trước, tỳ kheo đến sau, hoặc cả hai người cùng đến, tùy theo hông dính xuống chiếu, chuyển mình ba vật đề. Tỳ kheo ni ba vật đề, thức swamana, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, trước không biết, hoặc tỳ kheo đến trước, người bị diệt tẩn đến sau, tỳ kheo không biết, hoặc phòng ở bốn bên, không ngăn, trên có lợp, vân vân. Như trên, nơi đất trống thì không phạm, hoặc cơn đảo lộn phát sanh té xuống đất, hoặc bệnh động chuyển, hoặc bị thế lực bắt, trói, mạng nạn, phạm hạnh nạn thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng loạn tâm, thống não bức bách,